We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe Một Tâm Hồn Đầy Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Kỳ podcast này được tài trợ bởi Phonos. Phonos là một ứng dụng sách nói có bản quyền, nơi mà bạn có thể lắng nghe vô vàn những đầu sách hiện có trên thị trường. Người ta hay bảo rằng sách nói phù hợp cho những người bận rộn, nhưng đối với bản thân mình, dù có bận rộn hay không thì sách nói cũng là công cụ hữu hiệu để chúng ta nâng cao kiến thức mỗi ngày. Ai chả có những lúc dành thời gian để dạo chơi, chạy bộ, ngồi đợi một chuyến xe hay dọn dẹp nhà cửa. Ai chả muốn giữ cho đôi mắt thư giãn, rời xa màn hình ánh sáng xanh trước giờ đi ngủ. Ai chả muốn mỗi ngày đều được trau dồi tri thức để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Lắng nghe cuốn sách mà bạn yêu thích, tìm nghe một cuốn sách mới mẻ chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những thời điểm như thế. Nếu biết trăm năm là hữu hạn là cuốn sách đầu tiên mà mình trải nghiệm nghe trên Phonos, từ đó bị bất ngờ bởi những tính chất vượt trội mà ứng dụng mang lại. Bên cạnh những yếu tố về chất lượng âm thanh tốt, giọng đọc truyền cảm, thể hiện được đúng bối cảnh mà cuốn sách muốn truyền tải, thì điều làm mình đặc biệt thích thú đó chính là nhiều chương của cuốn sách sử dụng giọng đọc của chính tác giả, từ đó tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt giữa người sáng tạo nội dung và người tiêu thụ nội dung. Cảm ơn Phonos đã đồng hành với Một Tâm Hồn Đầy Nắng. Mình rất vui khi được cùng Phonos gửi tặng bạn cuốn sách Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn của tác giả Phạm Lữ Ân. Truy cập đường link mình để dưới phần show notes để tải ứng dụng và nhận phần quà này ngay thôi nào. Hello Sunshine mọi người. Mình đã đấu tranh tâm lý rất là lớn để mình có thể thu ghi podcast lần này. Bởi vì mình đang có một cái cảm hứng vô cùng dồi dào của việc là nằm ị một chỗ lướt điện thoại cho đến tầm 12, 1 giờ sáng, hoặc là xem, mở phim lên xem cho đến tầm 12, 1 giờ sáng rồi đi ngủ thôi. Chứ không muốn làm việc ấy. Mặc dù là kịch bản đã lên hết rồi, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi, chỉ việc mình ngồi mình thu âm thôi. Nhưng mà mình muốn nằm quá mọi người, mình mệt quá mọi người. Ở cái podcast ngày hôm nay thì nó sẽ hơi có một sự đặc biệt một chút. Đó chính là mình sẽ không ngồi nói những cái điều mà mình đang nghĩ ra hoặc là mình đang chủ đích để nói đến, mà mình sẽ đọc cho mọi người nghe một bài viết mà mình viết trên fanpage Một Tâm Hồn Đầy Nắng ở trên Facebook. Cái bài viết này nói cách tóm tắt là mình kể về chuyện mình bị đánh. Mọi người đừng quá sốc nhá, chỉ là bị đánh thôi mà. Ừ, chỉ là bị đánh thôi ấy. Ừ đấy, thì mình là kể về chuyện mình bị đánh. Và những cái bài học mình đã rút ra được, hoặc là những cái suy nghĩ của mình sau cái câu chuyện đấy. Và mình cùng bắt đầu với bài viết, với câu chuyện này nhá. Ngày 22 tháng 11 năm 2022, mình vừa bị đánh. Hai cái tát mạnh vào một bên má. Má mình có xước một chút, dự là tối nay sẽ sưng, nhưng chỉ một chút thôi. Đối phương là một người đàn ông trưởng thành, to cao, khá là bặm trợn, tầm 30 tuổi. Lý do mình bị đánh đơn giản là bởi vì con đường mình đi lúc đấy bị tắc. Bạn mình là người cầm lái, đèo mình, và bọn mình phải đi chậm lại một chút để nhường đường cho một cái xe quét đường. Trong lúc đấy, bọn mình đã bị một cặp vợ chồng đi đằng sau chửi địt nọ, địt kia, vì họ tưởng là bọn mình cố tình đi chậm để chặn đường họ. Đứa bạn mình, người cầm lái, tức quá cũng đôi co lại một chút, nhưng vẫn anh chị, vâng dạ, rõ ràng và lịch sự. Thì bọn mình lại nhận được những lời dọa dẫm như là: thế bây giờ chúng mày muốn như thế nào? Chúng mày muốn đấm nhau à? Chúng mày muốn đấm nhau không? Lúc đấy mình thầm nghĩ là: ủa, sao người lớn gì mà hành xử con nít con nôi quá, dù đấm nhau như bọn trẻ trâu. Mình có mắc cười một chút, nhưng từ đầu đến cuối thì mình không nói gì. Cặp đôi liền trở nên hùng hổ, đôi mắt vằn lên những tia độc dữ, tạt đầu xe, lao vụt tới hai đứa mình, đấm tới tấp. Bạn mình là người lái xe nên bị đòn nặng hơn, bật máu mồm, vỡ mũ bảo hiểm, kể cũng đáng thương lắm. Còn mình thì sưng và xước một bên má. Cái xích mích này thực ra bọn mình cũng xem nhẹ vấn đề lúc ban đầu. Khi bị người ta chửi, bạn mình thấy quá vô lý nên đã phản kháng lại. khiến cho câu chuyện nó lại càng lớn hơn. Đôi bên nói qua chửi lại. Còn mình thì tuy ngồi sau và từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng mình không thể hiện ra sự sợ hãi hay vẻ rụt rè trước những con người giang hồ bặm trợn hổ báo đấy, mà mình vẫn nở một nụ cười. Thế nên cảm giác như là nụ cười đấy của mình đã chọc vào máu nóng của người ta. Người ta điên lên vì thấy mình vẫn vui vẻ, rồi họ đấm cả hai đứa luôn. Tự nhiên bị ăn đòn. Mặc dù mình có thương bạn mình thật đấy, vì nó bị ăn đòn nặng hơn mình mà, nhưng mình không thấy quá tức giận đối với những người mà khiến cho bọn mình bị ăn đòn. Tuy là họ sai rành rành, mình không tức giận bởi vì mình hiểu cuộc sống căn bản là như thế. Có những người lớn mãi chẳng chịu trưởng thành, có những người cả đời không bao giờ hiểu được cách hành xử văn minh, lịch sự, bình tĩnh, dịu dàng với trẻ em và phụ nữ. Có những người trưởng thành với nhân cách hoàn toàn méo mó, suy nghĩ về cuộc đời lệch lạc do tuổi thơ không được hạnh phúc, do đã trải qua những nỗi mất mát hay những cú sốc trong tâm lý, lớn lên trong gia đình bạo lực hay bị lạm dụng từ khi còn nhỏ. Cả cuộc đời ngập trong tiêu cực, giận dữ, bạo lực, độc ác, cục cằn, trải qua một vòng luẩn quẩn của việc bị đau và làm đau người khác, suy cho cùng cũng là hai chữ khổ sở, thì hành xử như thế cũng không có gì gọi là lạ. Không một cá nhân hạnh phúc nào lại có nhu cầu làm đau người khác cả. Chỉ có người bị đau mới muốn người khác phải chịu nỗi đau giống mình mà thôi. Đấy là lý do khiến mình dù bị đánh cũng không thấy tức giận. Tại sao phải đem lòng căm giận với những con người đã sẵn đầy bất hạnh? Có thể bọn mình chỉ vô tình là nạn nhân của những người đã sẵn luôn khốn khổ. Tất cả những điều tồi tệ họ làm với bọn mình chỉ đơn giản là để phản ánh đời sống nội tâm như ngục tù của họ. Mình và cả bạn mình chẳng bao giờ bị ai đối xử bạo lực. Cuộc sống của bọn mình văn minh và lành mạnh mỗi ngày. Tự nhiên một ngày, giống như hôm nay, bị ăn tát. Thực ra cũng có chút bất ngờ, nhưng không đến nỗi tệ. Không thể mỗi ngày đều có thể gặp toàn những người tử tế, nhất là khi cuộc sống vẫn đầy những tâm hồn khốn khổ. Lâu lâu gặp phải một thành phần bất hảo, trở thành mục tiêu để họ trút giận cũng là chuyện thường tình. Cứ coi như là ban cho họ một ân huệ để họ có cơ hội được xả ra một chút những gì bế tắc trong lòng. Không giống như mình, đứa bạn của mình sau cái cú đánh đấy thì ngùn ngụt lửa giận, ngùn ngụt sự cay cú. Nó muốn gọi công an, muốn lái xe truy bắt cặp vợ chồng tàn bạo, muốn tìm camera quay lại cảnh hai đứa bị bạo lực thân thể. Nhưng mà cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng để ăn miếng trả miếng. Suy cho cùng thì dù có cố gắng đến thế nào, bọn mình cũng khó để trực tiếp bắt người ta trả giá cho hành động vi phạm pháp luật và đạo đức của họ. Nhưng thế thì có sao đâu. Cuộc sống vốn dĩ không có thứ gọi là công bằng tuyệt đối, nên đôi khi lùi lại phía sau, nhường người ta một bước cũng được, chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao. Để người ta tự sinh, tự diệt, tự hái những quả mà người ta đã gieo trồng. Đời mình vui như thế, sao phải vì một người lạ mà tức giận? Mình bận bịu tập trung vào bản thân như vậy, thời gian đâu mà kiếm chuyện lần nữa với những người đã sẵn đáng thương, chỉ để trả thù. Mình vốn dĩ tin vào luật nhân quả, người ta sẽ nhận về đúng những điều mà người ta đã trao đi. Có thể là đánh bọn mình tứa máu xong, thì ngày hôm nay người ta sẽ hả hê lắm, sẽ thấy oai oai lắm. Có thể người ta sẽ về nhà kể cho gia đình, bạn bè. Hôm nay có hai đứa sinh viên nhãi danh lái xe ngu, tao tạt đầu đấm cho vài cái, láo toét dám nhờn với bố mày. Nhưng dù người ta có hả hê đến thế nào, sau khi trút xong cơn giận thì người ta cũng không thể trốn chạy một sự thật là hành động đấy đã phản ánh lên không chỉ một mà còn nhiều cuộc đời khổ sở. Người đàn ông đấy bạo lực với bọn mình được thì sẽ bạo lực với vợ được, với con được, với trẻ con và phụ nữ nói chung được. Người phụ nữ đấy độc địa với bọn mình được thì cũng có thể làm thế với tất cả những người trong cuộc sống của chị ta được. Những người như thế khó mà tìm được hạnh phúc. Người thân xung quanh họ càng thêm phần khổ sở, tội nghiệp. Đấy chả phải là luật nhân quả hay sao? Ngày hôm nay, đối với mình quả là một trải nghiệm. Gặp những người như thế khiến mình thấy vui vì đã được nuôi dạy và cũng luôn tự cố gắng để trở thành một người tử tế. Sức sắt một chút mà viết được những dòng này thì Âu cũng xứng đáng. Mã luôn là một tâm hồn đầy nắng. Đấy là bài viết mà ngày hôm qua mình đăng trên fanpage Một Tâm Hồn Đầy Nắng ngày 22 tháng 11. Và mình nhận được một comment trong bài viết của mình từ bạn Phương Anh. Bạn ấy viết như thế này: sao lại vô văn hóa thế chị nhỉ? Sao ở Hà Nội mọi người lại vội vàng thế? Chỉ là một câu nói, một hành động cũng thấy được văn hóa ứng xử của nhiều người kém như thế nào. Em thấy ghét Hà Nội vì nơi đây quá hỗn tạp, mọi người quá vội vàng, đi đường vỉa đầu nhau. Mọi người thậm chí còn vội đến mức không dừng đèn đỏ ở chỗ vạch trắng mà lao ra giữa đường để dừng. Sao mà ở giữa thủ đô, trong một trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của Việt Nam lại có những người kém văn minh như thế? Thương chị. Và mình cũng nhận được một comment khác đến từ bạn Huỳnh Thảo Ngân. Bạn ấy bảo là thời đại bây giờ con người ta nóng tính, bồng bột và bản năng sao ấy chị ơi. Thật sự là cảm ơn mọi người vì đã bình luận bài viết và cảm ơn mọi người về tình cảm và sự lo lắng của mọi người dành cho mình sau cái bài viết mà mình bị đánh này. Đúng là thành phố càng tấp nập thì con người càng vội vàng, đời sống tinh thần càng xuống cấp. Người ta dễ trở nên nóng nảy, chút giận vào người lạ đã đành. Nhưng người ta sẽ luôn dễ dàng để trút giận lên cả những người thân yêu bao dung với người ta nhất, như là gia đình chẳng hạn. Những hành động ngông cuồng, những lời nói bồng bột khi phát tiết, ai cũng đã từng nhận được khi bước đi trong lòng thành phố, đúng không? Tại sao người ta lại có thể dễ dàng làm đau nhau chỉ vì một hành động sơ suất của một ai đó xa lạ? Người ta làm đau nhau để trở nên vội vàng. Rồi rốt cuộc là vội vàng vì điều gì? Liệu có phải là vì để ăn cho kịp bữa cơm mà mẹ nấu, hay kịp gặp gỡ những người bạn sắp đi xa, hay vội vàng chỉ để vội vàng, không vì lý do gì cả? Đây là nhịp sống của thành phố, bản tính của con người bỗng trở nên không thể chờ đợi. Từ bao giờ mà người ta sẵn sàng buông lời sỉ vả, đánh đập ai đó chỉ vì nghĩ rằng họ đang ngáng đường mình đi, mà thật sự là đường đi ấy là đi đâu thì không rõ, nhưng nhất định không phải là con đường đi để trở thành một người tử tế. Thế nên là những con người thành thị như bạn, như mình, đừng nên quá vội vàng sống. Trước tiên hãy đặt cho mình câu hỏi: vội vàng để làm gì? Nếu bạn quyết định vội vàng, xin hãy làm những điều xứng đáng. Vì khi bạn quá hấp tấp về một điều gì đó, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều món quà chỉ để sốt ruột và ngày càng trở nên nóng nảy. Kỳ podcast của mình ngày hôm nay đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn bạn đã ấn nghe và nhớ follow mình trên những nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là YouTube, fanpage Một Tâm Hồn Đầy Nắng để kết nối với mình nhiều hơn nhé. Nhớ đánh giá kênh cho mình ở trên phần rating của Spotify. Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye!